18i.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh Mỹ Nhân phần 14. Phần 14 La Linh trong lòng băn khoăn không biết có nên đuổi theo nữa không. Chàng đứng lặng nhìn ra xung quanh thì thấy phía xa có ánh lửa nhỏ ẩn hiện dưới những tàng cây rậm rạp. Chàng quyết định thử tìm đến nơi đó để cầu may xem sao. Không ngờ khi chàng nhìn vào trong gian nhà thì lập tức giật nảy mình lên. Bên trong phòng đó là một hoạt cảnh dâm dục không thể tưởng được. Một lão nhân tóc dài mặt đỏ toàn thân lọa lồ. Dương vật dựng lên cứng ngắt đang ôm ấp thân hình một nữ nhân lõa thể trắng nõn nà. Nữ nhân nọ tóc dài xõa chấm mông, eo thon, mông lớn. Chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến nam nhân phải dạo dực. Đằng này nữ nhân nọ không những uốn éo thân hình theo từng cái vuốt ve của lão già nọ mà hai tay nàng ta cứ nắm lấy dương vật to lớn của lão mà sụt liên hồi. La Linh trong lòng đã thấy chán nản vì chàng vốn nghĩ sẽ truy lùng được tung tích lão tặc, nào ngờ ở đây lại chứng kiến cảnh nam nữ trục đụng xác thịt. Chàng nhìn lại thấy khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần không kém gì các nương tử của chàng. Lúc này thân hình nàng ngã ngửa ra để lộ ra âm phong động với lớp lông lồn phủ lên lớp ló, nhìn thật quyến rũ. La Linh không khỏi khen thầm mỹ nhân tuyệt đẹp và thầm tán dương nam nhân kia đã lớn tuổi lại có được cô vợ xinh đẹp đến vậy. Nhưng chàng chợt cảm thấy có gì đó không bình thường. Bởi khuôn mặt lão nhân kia nhìn rất quen thuộc, nếu không phải chàng đã gặp lão ta ở đâu đó thì nhất định không thể có được cảm giác như vậy. La Linh nhắm khuôn mặt đỏ ao đang lúc phấn khích của lão nhân nọ thì chợt nhớ ra một người, chàng kinh hãi trong lòng thầm lo lắng, đúng lão già này là lão quái hồng diện dâm thần rồi. Như vậy e rằng nữ nhân kia nhất định không phải là vợ lão mà chỉ là một nạn nhân mới của lão mà thôi. Chàng tự biết lão quái vật này võ công cao lắm. Nếu giao đấu chưa chắc chàng đã thắng lão để cứu người. Chàng vội nhíu mày cố nghĩ ra một kế, trong khi đó bên trong lão quái vật đã khích dục nữ nhân khiến nàng ta rên rỉ không ngừng. La Linh nhìn vào bên trong thấy hồng diện dâm thần đã banh hai chân mỹ nhân ra chuẩn bị đâm dương vật cứng ngắt của lão vào lồn nàng nọ thì kinh hoàng trong lòng vội phá cửa nhảy vào. Hồng diện dâm thần đang lúc dục tính bừng bừng, dương vật lão đã kê ngay vào lỗ lồn đang mở to chuẩn bị đâm vào thì bị phá đám bởi tiếng cửa đổ do La Linh tạo ra. Lão tức tối trợn mắt nhìn vào mặt La Linh thì thấy kẻ lạ mặt xuất hiện chỉ là một thanh niên trẻ tuổi. La Linh phá cửa vào rồi cũng không dám sơ thất, vội vận công vào song thủ phòng bị. Chàng nhìn lão quái vẫn đang khom người trên mình nữ nhân, dương vật trong tay lão vẫn còn cứng ngắt chỉnh thẳng ra phía trước thì chợt nghĩ ra một kế, cười khẩy nói giọng khiêu khích. Tên mặt đỏ kia, nhà ngươi là ai dám tự tiện vào nơi ở của ta? Hồng diện dâm thần vì hoàn cảnh mà đến ở nơi này. Lão không biết căn nhà này có phải của chàng trai kia hay không nên có vẻ lúng túng chưa biết đối đáp cách nào. La Linh thấy lão im lặng thì càng làm ra cười lớn. Lúc nãy khi gần về đến đây ta có gặp mấy vị cô nương đang truy tìm người, có lẽ bọn chúng cũng ở quanh đây thôi. Hồng diện dâm thần càng lúc càng thấy hoang mang. Lão cảm thấy đối phương lời nói bí ẩn khó lường, lại nữa bây giờ bọn người kia đang truy tìm lão nên lão lại càng không muốn lộ diện ra lúc này. Hồng diện dâm thần suy nghĩ một lúc liền làm ra vẻ hối lỗi chắp tay cười nói, lão thân thật không phải phép, đã tự tiện vào nơi ở của các hạ, nay nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng. Không ngờ ngay sau đó, nữ nhân lõa thể chịu không nổi khích dục đã chồm người lên ôm chặt lấy người lão quái kéo xuống. Hồng diện dâm thần từ khi hành đạo đến nay đã chiếm đoạt trinh tiết của vô số nữ nhân, bây giờ gặp phải lôi kéo của mỹ nữ không khỏi ngây ngất lúng túng ngã sấp lên mình nàng. Không ngờ chỉ một chút bất ngờ, toàn thân lão quái đã thấy bùn rũn cả người, thân hình vô lực, không sao cựa quậy được. Lão kinh hãi không thể tưởng được chàng trai kia lại có công lực cao siêu đến mức điểm huyệt lão ở một khoảng cách xa đến vậy. La Linh vừa rồi xuất thủ bất thình lình thành công thì hết sức mừng rỡ, vội lao đến khống chế huyệt đạo toàn thân lão quái rồi đạp lão ngã lăn xuống giường. Mỹ nhân lọa thể đang khi khích dục chịu không nổi, giờ đây lại bị tước đoạt nam nhân thì làm sao mà chịu được. Nàng ta nhảy bật lên cổ quạng chụp bắt nam nhân. La Linh thấy mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế thì không khỏi dạo dực trong lòng. Chàng thấy nàng ta nhảy sổ vào chàng mà chụp bắt thì không dám dừng lại, liền nhảy vội sang bên rồi điểm vào huyệt ngủ khiến nàng nọ ngã xuống. Chàng không đợi nàng ngã xuống đất liền giơ tay đỡ lấy người nàng rồi đặt nằm xuống giường. Lúc này Hồng Diện Dâm Thần nằm dưới đất vẫn còn kinh hãi trước hành động xuất quỷ nhập thần của đối phương. Lão đảo mắt ngó nghiêng rồi vận công cố giải tỏa cấm chế nhưng không được nên hết sức sợ hãi. La Linh thấy cục thế đã định thì an tâm chờ người ngồi xuống. Chàng nhìn lại Hồng Diện Dâm Thần thì thấy cả người lão nằm ngửa ra đất, dương vật cứng ngắt chỉnh thẳng lên trời. La Linh thấy thế không khỏi cười thầm trong lòng. Chàng không hiểu lão ta tại sao lại có thể đứng cặc lâu đến thế. Phía ngoài cửa bỗng có những tiếng âm thanh vọng lại. La Linh ngó mắt nhìn ra thì thấy xa xa có mấy bóng người đang vùng vụt lao đến. Chỉ cần nhìn dáng vẻ chàng cũng đoán ra họ là nữ nhân, có điều không biết đó là ai. Chỉ thoáng chốc sau, hai thân ảnh đã tiếp cận ngôi nhà. La Linh liền nhận ra hai thiếu nữ này là chị em Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú. Hai người thấy cửa mở và ánh đèn sáng nên thận trọng từ từ bước vào. Khi đến cửa thì họ đã thấy La Linh ngồi đợi ở đó rồi. Cao Thiên Nhạn vội vàng bước vào trong nói lớn, công tử đã tìm ra người chưa? Nhưng nàng bỗng há hốc miệng vì ngạc nhiên khi nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Cao Thiên Tú tay cầm kiếm nhảy tới bên lão tặc quá lớn, lão quái hãy chịu chết đi. Không ngờ Cao Thiên Nhạn vội thét lên, tiểu muội không được, nhưng lời quát đã quá trễ, Cao Thiên Tú đã vung kiếm chém ra rồi, trong phòng tức thì nổi lên một tiếng rú thê thảm. Mọi người nhìn lại thì thấy một dòng máu đỏ ào ạt chảy ra thấm đẫm hạ thể lão tặc, nhưng lão tặc quả thật không bị chết. Cái vừa bị hạ thủ chính là dương vật của lão và nó đã bị nhát kiếm của Cao Thiên Tú xẻo ngọt rơi ngay xuống đất. Hóa ra lúc đang vung kiếm chém xuống thì bị tiếng thét chặn lại của Cao Thiên Nhạn khiến cho tay kiếm của Cao Thiên Tú vội vàng đổi hướng. Tuy rằng nàng đổi thế kiếm thật nhanh, nhưng do dương vật của Hồng Diện Dâm Thần lại đang dựng cờ thẳng đứng nên nhát kiếm của nàng đã chém phạt ngang dương vật của lão mất rồi. Tội nghiệp cho lão dâm thần hành sự dâm ác cả đời nay bị quả báo. Con cặc của lão đã phá hại đời trinh tiết của bao thiếu nữ thì nay bị cắt rời khỏi thân lão, để lão có muốn làm ác cũng không làm được nữa. Cao Thiên Tú sau phút kinh ngạc liền quay mặt sang Cao Thiên Nhạn lên giọng hỏi, tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại ngăn cản tiểu muội giết lão dâm tặc này? Cao Thiên Nhạn gượng cười khẽ ghé miệng vào tai nàng nọ thì thầm, chẳng ngờ Cao Thiên Tú nghe xong cũng đỏ mặt tía tai lên. La Linh thấy hai nàng nọ thì thầm bí mật như vậy cũng phải ngạc nhiên. Nhưng chàng thấy chuyện ở đây cũng đã ổn thỏa nên vội vàng cáo từ về trước. Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú vui mừng, chỉ đường cho chàng quay lại căn tịnh xá, còn hai người vội trở vào phòng xử lý vụ việc. Cả hai đã dùng mọi biện pháp tìm cách bắt lão dâm thần phải đưa ra phương pháp giải dâm độc cho sư phụ, nhưng lão tặc cương quyết không chịu nói ra. Hai nàng cuối cùng đành ra tay hạ thủ lão tặc rồi cõng sư phụ của họ trở về. Vậy là từ đó trong giang hồ đã vắng đi một kẻ bại hoại chuyên môn bức hiếp nữ nhân. Công đức này không biết là kể cho hai nàng hay là dành cho La Linh đây, nhưng mà nói gì thì nói, cái chết của lão quái dâm thần cũng đã trở thành một sự kiện bí mật trong suốt 20 năm sau đó. Mấy ngày sau, tình cảnh của U Cơ sư phụ của hai vị cô nương Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú càng ngày càng trở nên trầm trọng. Hai nàng đã phải dùng dây trói sư phụ vào giường, rồi mà thân hình của U Cơ vẫn không ngừng run rẩy. Điểm đáng sợ nhất chính là hạ thể của U Cơ không ngừng tiết ra nước dâm. Cái lồn lúc nào cũng đứng lên đỏ ửng và sưng hăm húp. Chứng kiến điều đó, cả hai nàng thiếu nữ đều ngượng ngùng đỏ mặt lên. Không ai bảo ai, nhưng họ đều hiểu sư phụ mình đang bị dâm dược hành hạ. Khổ nỗi nếu cái lồn không được con cặc đút vào để quân bình âm dương thì tình trạng này sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Ban đầu U Cơ còn có vài canh giờ tỉnh táo, nhưng càng về sau, cơ thể U Cơ bị dâm dược hành hạ đến mức gần như mê man bất tỉnh. U Cơ chỉ còn rên rỉ và rú lên từng hồi giống như một con cái đang mùa động dục vậy. Bọn người La Linh tuy không được phép vào trong căn phòng nhỏ đó, nhưng những âm thanh do nạn nhân bị khích dục quá phát ra vẫn lọt vào tai họ. Mạn Sương Sương đã từng nếm cảm giác bị khốn khổ khi dâm dược hành hạ, nên khi nghe được các âm thanh rên rỉ từ trong phòng nọ phát ra thì rùn mình sợ hãi. Còn Bạch Ngọc tiên tử thì mấy hôm nay nàng với sư phụ Bạch Thái Tiên Hồ đã có phần nào thân mật hơn. Riêng về Bạch Thái Tiên Hồ thì dù không muốn, nhưng khi nghe chuyện về La Linh và hai vị cô nương Mạn Sương Sương và Hoàng Phủ Ngọc Kiều thì không thể không nhận bọn họ về với tướng công. Nhưng mà trong lòng Bạch Thái Tiên Hồ cứ canh cánh trong lòng một nỗi niềm khó thể diễn tả bằng lời. Một hôm, Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú mời mấy người bọn họ ngồi lại rồi quỳ xuống khóc ròng. Mọi người không ai bảo ai đều hết sức ngạc nhiên. Cao Thiên Nhạn đưa tay lau nước mắt nói: "Chư vị tỷ tỷ và La công tử, tiểu muội biết mọi người đều có quan hệ gần gũi với nhau nên mạn phép mời các vị đến đây để có lời thỉnh cầu." Bạch Thái Tiên Hồ vội cất lời: "Tiểu cô nương chớ nên đa lễ. Có việc gì cô nương cứ nói ra đi, đừng ngại." Cao Thiên Nhạn cúi đầu nói: "Tiểu muội muốn nhờ chư vị ra tay cứu lấy sư phụ, mối ân tình này tỷ muội chúng tôi hết sức tìm cách báo đền." Mạn Sương Sương đỏ mặt lúng túng nói: "Chuyện này làm sao mà giúp được, cái việc đó chỉ có nam nhân mới làm được thôi." Ý của nàng, tình trạng của U Cơ chỉ có nam nhân đưa con cặc vào lồn nàng nọ mà đụ cho đến khi âm khí được dương khí trung hòa thì bệnh tận sẽ lui, còn đối với nữ nhân như nàng thì cũng bó tay thôi. Cao Thiên Nhạn đầu càng cúi thấp nói ấp úng: "Tiểu muội mong chư vị nghĩ tình để La công tử ra tay cứu độ một phen." Lời này nói ra chẳng khác gì sấm nổ giữa trời quang. Khuôn mặt của các vị cô nương tất thì biến đổi hẳn lại. Ai cũng biết La Linh đã có rất nhiều nương tử, riêng ở nơi này đã có đến 4 vị là Bạch Thái Tiên Hồ, Bạch Ngọc Tiên Tử, Hoàng Phủ Ngọc Kiều và Mạn Sương Sương. Nay nếu chàng lại chung đụng với U Cơ thì sẽ có thêm một vị quần thoa nương tử nữa lên thuyền thì làm sao các nàng nọ chịu được. Đối với ba người Bạch Ngọc Tiên Tử, Hoàng Phủ Ngọc Kiều và Mạn Sương Sương thì không hiểu lắm về xuất thân và gia cảnh của U Cơ, nhưng còn Bạch Thái Tiên Hồ thì làm sao mà không biết về nàng nọ. U Cơ vốn là con gái yêu của Thiên Minh Thần Quân, một cao thủ tiền bối đã nổi danh võ lâm hơn 70 năm, nàng được chân truyền của phụ thân nên võ công cao tuyệt. Đối với đám quần nữ giang hồ thì nàng giống như một con chim phượng giữa bầy gà. Nếu sánh về nhan sắc thì U Cơ cùng với Bạch Thái Tiên Hồ và Tiêu Sơn Thần Nữ được thiên hạ năm xưa xưng tụng là tam đại mỹ nhân của võ lâm. Tuy nhiên, không giống như Bạch Thái Tiên Hồ và Tiêu Sơn Thần Nữ cùng yêu và lấy La Linh làm chồng, năm xưa U Cơ đã phải lòng Thanh Ngọc Kiếm Khách Hoàng Kỳ. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau và chọn đỉnh Ngọc Phong Lĩnh làm nơi cư ngụ. Về sau không biết vì lẽ gì, Thanh Ngọc Kiếm Khách Hoàng Kỳ và U Cơ giận dỗi nhau rồi từ đó mỗi người một ngã. Bây giờ Thanh Ngọc Kiếm Khách Hoàng Kỳ đã trở thành minh chủ võ lâm, kế vị minh chủ đời trước là La Linh. Còn U Cơ sau bao năm chia cách đã nhận hai tỷ muội Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú về làm đệ tử rồi truyền thụ võ công cho hai nàng. Nếu vừa rồi không phải U Cơ trong lúc dùng thần công tối thượng của mình hút lấy dâm độc trong người nữ đệ tử Cao Thiên Nhạn thì lão Hồng Diện Dâm Thần chưa chắc hạ thủ được nàng. Giờ đây U Cơ lại bị một lúc dâm dược của cả hai người tụ lại, vừa là dâm dược do Cao Thiên Nhạn truyền sang, vừa là dâm dược do lão tặc Hồng Diện Dâm Thần đẩy vào, nên thần trí nàng ta trở nên cuồng loạn cũng là phải lẽ.